nước Nga sẽ tài trợ cho Việt Nam để xây một trung tâm nghiên cứu nhằm giúp đào tạo công nhân viên phục vụ công nghiệp hạt nhân, trong lúc Việt Nam theo đuổi chính sách gia tăng đầu tư vào công nghiệp hạt nhân trong vài thập niên tới. Tin này được loan đi trên trang mạng nuclearstreet.com hôm nay. Bản tin cho biết hiện Việt Nam không có nhà máy điện hạt nhân nào đang hoạt động, bởi vì Việt Nam không có một lực lượng lao động có khả năng điều hành một hệ thống lò phản ứng hạt nhân. Người đứng đầu Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam mới đây loan báo trước một hội nghị rằng Việt Nam đang xúc tiến các kế hoạch để xây một trung tâm công nghệ hạt nhân tại thành phố Đà Lạt, có thể vào năm 2015, nhằm đào tạo một đội ngũ công nhân viên có khả năng làm việc trong lĩnh vực này. Theo tờ Tuổi Trẻ, thì kinh phí xây dựng cơ sở này là 500 triệu đô la và ngân khoản này sẽ được chính phủ Nga tài trợ bằng các khoản tiền cho vay. Việt Nam đã chọn Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom để xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, dự trù sẽ khởi công vào cuối năm tới. Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, Việt Nam đã đạt được một số thỏa thuận để xây một nhà máy có công suất 2.000 MW, sử dụng các lò phản ứng hạt nhân Nga tại Phước Dinh và một lò phản ứng khác có công suất tương đương, tức 2.000 MW, nhưng sử dụng công nghệ hạt nhân Nhật Bản tại Vĩnh Hải. Các kế hoạch dài hạn dự trù cho các nhà máy điện hạt nhân Việt Nam sẽ sản xuất tới 6.700 MW trước năm 2030. Tin của VietnamWorldwide.com hôm nay tường trình về hội nghị toàn quốc lần thứ 10 về khoa học và công nghệ hạt nhân đã khai mạc tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu hôm thứ Năm vừa qua. Đứng đầu nghị trình thảo luận là vấn đề sử dụng năng lượng hạt nhân nhằm vào mục đích hòa bình. Cùng đứng ra tổ chức hội nghị hai ngày này là Hiệp hội Năng lượng Hạt nhân Việt Nam, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Cơ quan Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nguồn tin này cho hay hơn 300 đại biểu từ trong nước và nước ngoài đã đến dự hội nghị, trong đó có các nhà nghiên cứu và quản trị viên đến từ các công ty năng lượng nguyên tử ở Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Pháp. Tin của VNS tường trình rằng các đại biểu trao đổi kết quả nghiên cứu và thảo luận về các biện pháp để tăng cường hợp tác để cổ vũ cho việc áp dụng khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam sao cho phù hợp với chiến lược của Việt Nam áp dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình. Hơn 7.000 người Việt Nam hàng ngày vượt biên giới sang Trung Quốc để làm việc tại một thị trấn của Trung Quốc. Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, cung cấp cơ hội cho nhiều người đến từ các nước ASEAN, kể cả Việt Nam, sang làm việc tại Trung Quốc để có một mức thu nhập tương đối để đảm bảo cuộc sống. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc, nói rằng các cơ hội do khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN mang lại còn giúp củng cố và đẩy mạnh quan hệ giữa Trung Quốc và các nước hội viên ASEAN. Các chính sách thương mại ưu đãi, không đánh thuế nhập khẩu đối với hàng ngàn mặt hàng đã giúp tăng con số công nhân viên Trung Quốc và ASEAN sang làm việc tại phía bên kia. Tin này cho hay là nhiều cư dân ở tỉnh Móng Cái của Việt Nam hàng ngày vẫn qua lại làm việc tại thành phố Đông Hưng ở Trung Quốc, như trường hợp bà Lư Thị Một, một thương gia đã bắt đầu làm ăn tại Đông Hưng cách đây một thập niên. Đánh đổi lại, cư dân Trung Quốc sống tại vùng ven biên được phép mua hàng hóa trị giá tới 8.000 nhân dân tệ mỗi ngày mà không phải trả thuế. Nhờ đó, các trao đổi thương mại ở biên giới Việt Nam và Trung Quốc đã nở rộ. Phó Giám đốc Phòng Quản lý Thương mại Trung Quốc Yao Kiwei cho biết là hiện có khoảng 90 cửa tiệm Việt Nam tại trung tâm thương mại này và trị giá hàng hóa trao đổi vượt quá 10 triệu đồng nguyên mỗi ngày. Voice of America, Washington. Ngôi chòi của hai cha con tạc răng của Việt Nam bị đốt. Một người bà con của hai cha con người Việt được báo chí quốc tế đặt tên là Tạc Răng của Việt Nam đã bị đốt cháy. Tin của thanhniennews.com hôm nay cho biết, ông Hồ Văn Lâm, 44 tuổi, một dân làng của làng Trà Ngân thuộc quận Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, thú nhận đã đốt hai ngôi chòi trong rừng của cha con ông Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Loan. Theo báo chí Việt Nam, nguyên nhân vụ đốt nhà là vì ông Lâm bị báo chí chỉ trích vì đòi tiền để hướng dẫn các nhà báo muốn phỏng vấn hai người bà con của ông, hay muốn đi thăm căn nhà trong rừng của hai cha con ông Hồ Văn Thanh, người đã ẵm đứa con mới lên hai vào rừng hồi năm 1972 để sinh sống, để tránh các vụ đánh bom của Mỹ đã giết chết vợ và hai người con khác của ông Thanh, một cựu bộ đội Cộng sản. Một giới chức địa phương nói rằng chính quyền địa phương không chấp nhận bất cứ ai lạm dụng những người sống trong rừng này để làm tiền. Giới chức này xác nhận rằng hành động của ông Lâm đốt căn chòi trong rừng của hai cha con ông Thanh là hành động sai trái, phá hủy tài sản của người khác và tác động tới môi trường. Tin tức về một cựu bộ đội Cộng sản trốn vào rừng sinh sống trong 4 thập niên đã gây sự chú ý của thế giới. Báo chí trong nước tường trình rằng hai cha con ông Hồ Văn Thanh đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi chăm sóc từ hôm 16 tháng 8. Các bác sĩ cho hay là hai cha con ông Thanh đều mắc chứng trầm cảm. Ông Thanh còn bị thêm bệnh thận, trong khi con ông Loan bị sốt và sưng cuống phổi.